ทั้งดวงแต่ทางขึ้นจากใจ
phản đối cái này kia. Thì anh Thắng nói là chị bây giờ chị là nhân dân là bạn đạo hay chị nhân dân là trưởng thoát, chị nói chuyện tôi đây. Nếu mà nhân dân trưởng thoát chị hà hiếp tôi, mà nhân dân bạn đạo thì tôi nói chuyện riêng với chị. Cái cô mới nói bây giờ hà hiếp anh thì em có sức em hà hiếp rồi, bởi vì em là bây giờ mười em hà hiếp anh không nổi nữa. Thì lúc đầu con gặp anh ở trên cầu thang, con lên cầu thang gặp anh á, thì anh đi à chị số năm hả, tôi mừng quá, tôi đúng số rồi. Cái con nói dạ em gặp anh em mới số rồi. Rồi sau đó thì tình hình nó căng quá mà con cũng biết cái chiêu này là cái chiêu gì nữa, vì mấy anh có chiêu con không có chiêu thôi. Cái con thấy sợ thì anh có một anh là anh Lục Hưng thì biết là lắm, anh là rung lắm đấy. Các anh chị cô đi học bài sứ giả hòa bình mà chưa gì thấy mất hòa bình rồi. Cái sau rồi bắt đầu các anh ấy từ từ mới bàn thảo với nhau, thì con nói thôi bây giờ mình đề nghị nói từ từ. Thì sau đó thì cũng rất may là có anh thì anh cũng sơ sơ nhắc tên anh chồng chút xíu để có ai. Cái đó anh có anh thì anh đặng một số các anh có đề nghị lên là mình nói về vấn đề tâm linh, thấy mình phải hòa bên trong rồi mình đi ra ngoài để hòa được mọi người. Anh đã có tiến cử một nhân vật quan trọng khác không kém phần quan trọng và cũng có tên tuổi trong movie, đó là anh Lê Văn Bàn. Phái nữ tới với mình thì mình coi người đó giống như là mẹ hay là chị hay là em gái của mình. Sao có chuyện cười như vậy? Tại vì khi mình coi họ như vậy đó thì mình mới không có những cái tư tưởng đồng loạt mà dùng, thì mình kính trọng họ. Còn nếu mình thấy một người nam tới thì mình coi họ giống như một vị Phật sắc hành, thì mình không có dám giống như là coi thường họ. Thì bây giờ những người đó có tới mình mà họ có la lối rồi la mình thì cũng giống như là lai còn không thôi, mình chuẩn bị tinh thần mình tôn trọng họ rồi. Thì đó là cái bí quyết của anh Lạc chia sẻ, là chúng em cũng nghĩ rằng đó là một điều rất là tốt để tụi em học hỏi được. Thế đến sau đó thì còn một người nữa, dạ anh Vinh và anh Toàn ở Cali. Anh Vinh, anh Toàn, chị Hoa ở Las Vegas. Thì các anh chị đó nói rằng chúng nói chung là những quan điểm các anh chị là chúng ta lập lại quân bình trong ta, chúng ta hòa được bản thể, hòa bình cũng tại tự chân tâm, và muốn được các điều ấy thì phải nhờ đến pháp, hòa trong ta mới hòa được mọi người xung quanh. Chị Mỹ Kim bổ túc thêm là hòa bình không có như mong muốn, thường thường chị đi tới đâu ngay cả trong giới bạn đạo thỉnh thoảng mình cũng thấy là có những cái tư tưởng nó không hòa hợp được với nhau. Thành ra có một lần chị cũng có thảo luận với thầy, chị hỏi tâm ý kiến thầy, thì chị nghĩ là ví dụ như mình nhìn vào cái gương của thầy, đôi khi chúng ta có những băn khoăn lo lắng, chúng ta đến đây rồi thì tự nhiên muốn hỏi thầy, thì cái từ quan của thầy hay cái từ điển của thầy nó làm chúng ta cảm thấy không cần phải hỏi nữa. Chị nói về chỉ có cái là ráng tu riết đi, thì một ngày nào đó chúng ta có đủ từ quan, đủ từ trường, thì lúc đó mới mong là chúng ta có được mang được hòa bình cho mọi người. Cái tiếp nữa là anh Lạc cũng chia sẻ thêm là cần phải học nhẫn nhục, phải bị trà sát. Thì chúng ta giống như chúng ta trả nghiệp nhồi đó. Thì sáng nay khi nghe bác Ân lên nói chuyện thì cái điều anh Lạc nói thì con thấy là như thầy giải thích cho tụi con sáng nay, là tụi con nghĩ rằng bác Ân là một trong những người may mắn là được thầy cho trả dồn trong kiếp này. Thì cái ý anh Lạc cũng giống như vậy, tức là chúng ta có một kiếp mà chúng ta chịu bị trà sát và chúng ta không có bực bội, thì tức là chúng ta trả dồn nghiệp chúng ta vào trong kiếp này, thì kiếp sau thì chúng ta không bị nặng nề nữa. Thì đó là một cái lời khuyên giá trị. Nhóm chúng con còn có nhiều nhân vật đặc biệt nữa, nhưng mà ngày hôm qua tên khẩu thành ra cũng may là ví dụ như là chị Nam Mai, chị Lương, anh chị Thanh Hòa, anh Long ở Cali. Những anh chị này ngày hôm qua rất là chăm chú theo dõi và có lẽ là hỗ trợ bằng điểm quan, thành ra cái tình hình nó không có căng thẳng lắm. Đến giờ và sau khi học rồi đó gần 5 giờ không chịu ra. Cái nhóm học là 55 người mà sau đó khi phái đoàn của thầy tới 5 người nhập vô thành 60 người, không có ai muốn ra khỏi phòng, không muốn đi ăn cơm luôn nữa. Và không những như vậy nữa, sáng hôm nay các anh chị còn tiến tới gặp em để mà nêu một số ý kiến, sợ em lên đây nói không có đủ. Thành ra các anh chị vừa thơ, bây giờ thì em cảm ơn cái nhóm buổi sáng nay nói ít và cái nhóm sau em nói chút chút để cho em nói nhiều chút xíu. Vì em còn hai ba thứ nữa em phải nói, thành ra nếu mà các anh chị có nghe thì trong đây em sẽ còn một bài thơ, có một bài đạo, em sẽ có một cái bài hát của em. Bài hát này là tại vì em sau khi học đêm hôm qua em nghe được lời thầy, em có một bài hát để cho đại đồng tu tiến, thì em gửi để như là cảm ơn, trước hết là cảm ơn thầy, cảm ơn tổ chức đã cho em được tham gia, được làm nhóm trưởng của một cái nhóm đặc biệt như vậy và cho em cơ hội phục vụ, cũng như anh cảm ơn các anh chị trong nhóm năm ngày hôm qua đã thương em, đã nhẹ nhàng với em để em có cơ hội phục vụ và được học hỏi rất là nhiều. Thành ra cái bài hát này em sẽ tặng cho tất cả hội trường ngày hôm nay. Ngày hôm qua em như xiết cái giò hồi những ngày hát, nhưng đến hôm nay các anh các chị các bác theo nói em là em biết kỹ, em tới đại hội em có cái giọng hát em kết điều xài của mình. Thành ra cái bài hát này với tất cả cái tâm thành của em sau khi học được, thì em sau đây em sẽ hát tặng quý vị, em đọc một bài thơ của một bạn đạo. Và kết cùng thì con sẽ phải xin thầy một câu hỏi, sau khi con kết thúc cái bài hát của bài thơ con xin thầy một cái câu hỏi. Vì theo như thầy, trước khi thầy tham dự cái nhóm tụi em xong, khi thầy đứng ra thầy ra đề thì thầy có nói là sứ giả hòa bình.
Bây giờ là sứ giả.
Bây giờ là sứ giả. Có dùng cái tù chứ không có chuyện nín mà. Bây giờ là sứ giả hòa bình. Và tương lai là
sứ giữ.
Sứ giữ.
Sứ giữ.
Sứ giữ.
Sứ giữ. Sứ giữ.
Bây giờ
nói thầy coi.
Em nghe bây giờ nhiều người có một câu thầy nói mà 55 người nghe 55 kiểu. Bây giờ em nghe ra là thầy nói là sứ giả hòa bình và sứ giữ của tương lai. Em về em suy nghĩ. Bây giờ là sứ giả hòa bình, nếu là sứ giả hòa bình thì cái hòa bình ở tương lai nữa đó cũng là một chuyện nữ bạc đạo. Tương lai chúng ta sẽ là những người gìn giữ cái hòa bình đó. Thành ra giữ đây không phải là giữ dài mà mình không có giữ, đừng nói mình giữ nhóm mình hiền không à. Thành ra mình là giữ gìn cái hòa bình ở tương lai, đó là em nghĩ cái nhóm của mình. Thì chút xíu nữa sau khi con hát xong, con xin thầy minh luận cho cái điều mà con suy nghĩ. Bây giờ em hát xong đọc bài thơ nha quý chị, kiên nhẫn ngồi nghe em chút xíu nha.
Đọc thơ trước.
Đọc thơ trước, dạ, em nghe rồi anh. Người người đồng tiếng chung nhà, hòa tan đồng nhất thật thà quý thương. Cha ban pháp lý phi thường, loài người chung hưởng nhẹ nhàng thức thông. Đêm đêm trụ tịnh lóng trong, ngày ngày học hỏi hòa trong cả đời. Đó là bài thơ của chị Lê Thị Lệ Hoa. Bây giờ là tới cái bài hát của con kính dâng lên thầy, xin tặng cái nhóm học nhóm năm và tất cả quý bạn đạo trong hội trường. Đại đồng thì hôm nay mình cái đại hội tên là đại đồng tu tiến và đại hội sang năm tức là tình trời tân độ, thì em viết tên của hai cái tên của hai đại hội có trong bài hát này. Đại đồng tu thương thầy thêm thương. Dạ, giờ con xin thầy cho con hỏi là hôm qua khi thầy nói là thứ giữ tương lai hay là thứ sử dụng tương lai này?
Nói ra mở miệng là nói hòa bình thì phải giữ lấy cái hòa bình.
Giữ lấy, giữ cảm ơn thầy.
Cảm ơn
chị Minh Tâm, nhóm chị vui quá. Thầy đóng phim rồi. Dạ, xin đức thầy cho chị Minh Tâm và nhóm số 5 và lời minh giải. Cái nhóm của Minh Tâm thấy cũng như có sư được sư tính được thì có sư được cái. Mình biết nói về hòa bình thì mình ráng giữ lấy sự hòa bình mà thôi.
Để tiếp tục chương trình, xin mời nhóm số 6, anh Nguyễn Phú Hải lên chia sẻ sự tu tập của nhóm.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị, tất cả quý bạn ạ, tôi là Nguyễn Phú Hạng, thuộc nhóm 6. Đáng lẽ tôi đi đại hội kỳ này là lần đầu tiên. Thưa thầy, con vẫn ngồi để nghe nhỏ nhỏ thì vẫn có lần đầu tiên thôi, cho nên không muốn phát biểu, không muốn làm này vì trong đó có nhiều anh chị đã tu lâu mà các anh chị bàn thảo nói là có nhiều trao đổi thầy con có mặt cảm dừng lại, nhưng mà đến cuối cùng sau khi bàn mặt thì các anh chị đã đề cử con. Ê, con nói con không có xứng đáng hay gì mà thầy phải chiếu điểm cho không có ngàn. Thế còn là nếu mà thầy chiếu như thế thì con nhận thôi. Cuối cùng cái thầy có chiếu hết mực. Thì cái nhóm 6 của chúng con lúc đầu vào ấy cũng đủ mọi thành phần là các tiểu bang và các nước. Con cũng rõ bởi vì anh trưởng toán anh cho giới thiệu, nhưng mà lúc bây giờ thì nó cũng lúc đầu không ai nhận ra ai. Thì cũng không rõ được bao nhiêu người hiện thời cũng phần cũng đó nhóm, nhưng mà cũng khá đông. Lúc đầu còn bỡ ngỡ bàn luận với nhau thì cũng không có được cởi mở lắm, nhưng sau dần thì quen đi thì bạn đạo đóng góp rất hăng say và chứng tỏ những chúng con cũng thuộc bài của thầy rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề thưa thầy, vấn đề học tập thì như thầy đã dạy phải có lý thuyết và thực hành, biết không đủ mà cái môn pháp vô vi của chúng ta là phải thực hành. Thành ra chúng con học thuộc bài của thầy rất nhiều, chứng tỏ là chúng con phát biểu trong khuôn khổ mà thầy đã dạy rất hay. Thế nhưng mà cuối cùng thì các bạn đạo đều nhận thấy rằng có cái sự tâm tánh và cũng có những tiến bộ, nhưng mà thực sự như thầy mong muốn thì chắc là cũng chưa được. Thì con xin trình bày sơ qua mới đầu vào. Chúng con có đặt cái vấn đề là bởi vì cái sứ giả hòa bình thì nó rất là rộng lớn bao quát. Thì nếu một người không tu nhìn ở ngoài đời nó sứ giả hòa bình thì nó mông lung, có thể nghĩ rằng một cái ông quốc trưởng nào cử một vị sứ giả đi trong cái sứ mạng của họ, sứ giả làm sứ giả hòa bình, nhưng mà có đã có cái âm mưu chiến tranh ở trong đó. Thì bây giờ chúng con gạt ra, chúng con nói chúng con chỉ bàn luận ở đây là sứ giả hòa bình thật sự theo tinh thần đạo pháp mà thầy đã dạy chúng con. Thì tất cả các bạn đã đồng ý trên cái quan điểm là thảo luận trên đường hướng đó. Thì sau khi bàn luận, các anh và các chị đưa ra rất nhiều ý kiến. Chúng con bởi vì những phút sau cùng rất sôi nổi, cho nên nhiều bạn nào muốn góp ý kiến lắm, chứ không đủ giờ. Cho nên đến phút chót có một anh trong ban tổ chức nói rằng đến hết giờ rồi thì chúng con cũng chưa có cái kết luận, chưa có một cái mẫu số chung của cái nhóm của chúng con, nhưng con chỉ xin tường trình lên thầy là cái kết quả chúng con bàn luận như thế nào. Thì chúng con có một cái điểm chung, chúng con biết là khi mà nó thầy cho chúng con cái đề tài là sứ giả hòa bình thì thầy có cái mục ý là hướng dẫn chúng con đi từng bước một. Mới đầu thì chúng con được dự cái tiếng chống đại đồng, tức là đánh thức tỉnh của những hành giả vô vi. Thế rồi được dự cái đại hội là đại đồng tu tiến để cho các hành giả của thầy truyền pháp, chúng con là các đệ tử vô vi sẽ biết rằng đã đến cái thời kỳ chúng ta phải có cái đại đồng tu tiến, mà muốn hoàn thành cái đại đồng tu tiến này phải như thế nào, chúng ta phải xây dựng một từng lớp sứ giả của hòa bình. Để đi đến đây chúng con cũng đồng ý rồi, nhưng sau đó thì về cái vấn đề đặt cái vấn đề là thế nào là sứ giả hòa bình và tính chất phải như thế nào mới xứng đáng là một sứ giả hòa bình, thì chúng con đều nghĩ rằng hai cũng đồng ý là nếu mà chúng con có hai cái phương hướng, một cái phương hướng nói rằng sứ giả hòa bình ở đây là phải hoàn toàn là bậc đại giác, phải tu đã đắc đạo rồi, ví dụ như là các vị giáo chủ Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Giêsu hay là Đức Phật Thầy đây. Còn một nhóm khác thì không đồng ý cái đó, có nguồn quan niệm cái sứ giả hòa bình có ý nghĩa bao quát hơn, nghĩa là chúng ta là hành giả vô vi, chúng ta có thể làm một cái nghĩa cử gì, chúng ta làm cái gì đó để tạo một cái sự êm thắm hòa hợp trong bất cứ cộng đồng nào, trong gia đình, chúng ta, xã hội hay nhân loại, thì đều gọi là sứ giả hòa bình cả. Thì để đào sâu vấn đề, các anh chị em hôm qua bàn cãi rất nhiều, nếu mà con kể ra đây thì chắc mất nhiều thì giờ, nhưng đại khái con chỉ nêu một vài điểm. Chẳng hạn như có chị nói là chị bận lo việc kiểm tra mà chị không có thì giờ tu kiếm nhiều, vì vậy chị có thể phổ biến những cái CD hay là bán vé cho mọi người coi, kéo họ gần tới đạt, như thế chị nghĩ là cũng có thể là sứ giả hòa bình. Hoặc là có một anh nói rằng anh hồi trước anh rất là độc tài, đối với vợ con anh như là vua trong nhà, và bây giờ nhờ cái pháp vô vi này anh đã cải sửa được tâm tính, anh trong nhà hòa thuận hơn, êm thắm hơn. Và đại khái anh cũng nhận, anh bảo anh không làm việc gì to tát, nhưng mà anh nghĩ anh cũng là sứ giả hòa bình. Thì nó đối với cái nhóm đầu tiên họ không đồng ý, các bạn nào không đồng ý, nghĩ rằng chỉ có những người nào khi đã đạt giác thì mới gọi xứng đáng là sứ giả hòa bình. Thì rồi các anh nêu ra là lúc bây giờ chúng ta phải tu tập y như thầy đã dạy, nào là phải soi hồn chiếu minh, rồi lúc ấy rút lên bộ đầu chúng ta phải thức giác, đi đến đâu luồng điện tỏa ra ảnh hưởng đến mọi người, đại khái là cái như là những điều thầy đã dạy. Thì các anh chắc là con biết là các vị đó, các bạn đó đã cũng có được dẫn chứng, cho nên đến phút cuối thì chúng con cũng không có được cái kết luận. Chúng con người thì hiểu là sứ giả hòa bình rộng lớn, ai cũng có thể là sứ giả hòa bình. Chúng ta đây ít nhiều thành giả vô vi cũng đóng góp phần nào, cũng gọi là tìm sứ giả hòa bình cái gì đó. Còn cái một bên thì nó nhất định là phải có đạt giác mới thành cái sứ giả hòa bình, phải đạt giác mới là sứ giả hòa bình. Thì như kết luận thì con thấy không có một cái mẫu số chung cho cái nhóm của chúng con, vì vậy cho nên con chỉ nghĩ rằng trong cái bởi vì các bạn thúc đẩy con lên đây đại diện, con nghĩ là khi chúng con theo thầy dạy chúng con tu học thì trong người chúng con đã có muốn là sứ giả hòa bình. Thầy cái ước vọng của thầy là muốn chúng con đều trở thành sứ giả hòa bình, mà cái nghĩa sứ giả hòa bình rốt ráo đó là sẽ đạt pháp, sẽ trở thành bậc đại giác để mà gieo giải một giống tình thương. COVID trên thế giới cho nhân loại. Thì con thấy cái sứ giả hòa bình như vậy thì là cái số 8 cuối cùng mục đích. Thì muốn con là sứ giả hòa bình thì là phải là một chiến sĩ tình thương, tình thương và đạo đức. Mà khi nói những chiến sĩ như thầy đã nói từ trước là chiến sĩ là chúng ta có khí giới, khí giới là khí giới tình thương, thì bản chất của chúng ta trong này tất cả hành đạo vô vi đều sẵn có cái khí giới tình thương, như là cái thanh kiếm tình thương đó. Nhưng cái thanh kiếm tình thương đó bây giờ nhiều, như tôi đây, tôi mới tu có 2 năm thì thành ra cái nữ kiếm của tôi chắc là nó cũng chỉ là cục sắt dài cái gì đó thôi, còn cái vị tu đã lâu thì nó cũng đã có bén nhọn. Nhưng cái mục đích phải cái thanh kiếm nó phải cho bén nhọn. Thì pháp của thầy tu, thầy dạy chúng ta thì là không qua các bạn trong nhóm 6 nhấn mạnh rất nhiều đến cái chữ nhẫn. Vì nghe lời thầy dạy thấm nhuần, thầy bảo chỉ một chữ nhẫn không đủ rồi. Vì vậy tất cả các thí dụ đều xoáy chung vấn đề nhẫn. Thì hôm nay chúng tôi xin đúc kết là chúng ta tất cả đều có cái lưỡi kiếm tình thương để mà trở thành sứ giả hòa bình. Và cái pháp thầy trao trong đó có một cái là chữ đại nhẫn. Đại nhẫn đó cũng như là viên đá mài để mài thanh kiếm đó. Mà thầy có nhắn nhủ chúng ta là dứt khoát và dày công. Chúng ta có cục đá, chúng ta có thanh kiếm, bây giờ chúng ta phải mài làm sao để cho sắc bén nhỏ, để trở thành sứ giả của hòa bình. Thưa thầy, đó là cái kết luận. Con xin đúc kết lại cái nhóm 6 nào tạm. Con xin một phút nữa là riêng cái bản thân con. Thì con đã lớn tuổi mới gặp cái pháp của thầy. Nhưng cái thời gian tu tập không lâu lắm, nhưng mà con thấy có biến đổi về vấn đề tâm linh, không có gì nhiều lắm. Nhưng mà về sức khỏe con thấy con cải thiện rất nhiều. Và nhất là cái vấn đề trong gia đình hay là cái tính tình nó êm thắm hơn xưa rất nhiều, con chịu rất nhiều. Không được tuyệt đối như thầy đã dạy, nhưng mà có kết quả.
Vừa rồi anh đã nói kia tình thương tại cái room. Cái room đây, room của cô Vi là room gì? Room trí tuệ. Lúc nào cái room trí tuệ của chúng ta cũng sẵn sàng. Muốn có cái gương trí tuệ ra là phải niệm được tối đa để xây dựng và ảnh hưởng mọi năm mọi giới được.
Cảm ơn chú Nguyễn Phú Hải và chú Phú Sáu đã chia sẻ những kinh nghiệm tu học của nhóm mình cho quý bạn đạo ở đây. Để tiếp tục chương trình, xin mời nhóm số 7 chị Phạm Kim Hà ra để chia sẻ kinh nghiệm tu học của nhóm mình.
Con kính chào thầy, chào quý bạn đạo. Con trong nhóm số 7, con cũng xin mời chị Bùi Thị Minh cũng sẽ lên giúp con chút xíu nữa. Kính thưa thầy, nhóm của chúng con là toàn người hiền không thôi. Bạn ra mới đầu mà cho tụi con tới 2 tiếng, tụi con nó không biết làm gì cho hết 2 tiếng. Chắc đi một vòng ở ngoài biển về cho nó đỡ bớt giờ đi, chừng này còn chút xíu mình nói chuyện thì nó mới hết giờ được. Nhưng mà không ngờ sau một hồi thảo luận thì tất cả các bạn đạo đóng góp rất là hăng say và nhiệt tình chia sẻ các kinh nghiệm của quý bà. Thành ra con xin được đứng kết một chút xíu về những cái sự đóng góp trong nhóm của chúng con. Trước hết, đề tài của thầy cho là sứ giả hòa bình thì các bạn đều đồng ý là Chính thầy mới là sứ giả hòa bình thiệt sự, đã đi đến đâu thì thầy đem sự hoàng an và đem sự thanh tịnh tới nơi đó. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ thầy muốn cho chúng ta cái đề bài là sứ giả hòa bình, thì bây giờ muốn trở thành một sứ giả hòa bình thì chúng ta phải có những cái đặc tính gì và làm như thế nào để mình mới có thể trở thành sứ giả hòa bình như là lời thầy đã dạy dỗ. Thì với cái sự mà thảo luận quanh cái vấn đề đó thì các bạn cũng đã đóng góp là nếu mà muốn trở thành sứ giả hòa bình thì chúng ta phải có cái khí giới tình thương và đạo đức như thầy đã đang dạy. Và muốn được như vậy đó thì chúng ta cũng phải sửa tâm và sửa tánh. Khi sửa tâm sửa tánh mà chúng ta phải tuân theo những cái điều, những cái phải hành pháp, bốn cái pháp chính như thầy đã dạy cái đó, mình lấy cái đó làm cái gốc căn bản của mình thì như vậy mình mới có thể phát triển được cái phần tâm linh, cũng như là có cái sự sáng suốt để mà nhìn thấy cái tâm tánh của mình thì mới sửa được. Ngoài ra còn có những điều khác như là thầy đã dạy là mình cần phải thực hành 10 điều tâm niệm. Thì trong nhóm chúng con cũng có anh Tu Hiền cũng đóng góp là chúng 10 điều tâm niệm đó chúng ta cần phải thực hành. Chúng ta có thể là chưa có làm hoàn toàn hết được 10 điều tâm niệm, nhưng mà mỗi thứ mình có một chút thì nó cũng đỡ hơn. Giờ trong nhóm thì cũng có những bạn đóng góp là mình cần có sự kiên nhẫn, có sự thương yêu tha thứ, rồi dẹp bỏ tự ái, biết phục vụ người khác. Thì chúng con cũng nhận thấy và cũng đóng góp là mỗi một người đều có những cái hay, những cái dở. Thì có những người đã có những cái tinh thần phục vụ rất là cao, nhưng mà thấy mình còn thiếu những cái phần khác như là sự thương yêu, sự tha thứ hay sự nhẫn nhục gì đó. Thì mỗi một người thấy tự mình nhìn thấy là mình còn thiếu cái gì thì mình lo phát triển cái phần đó và sửa cái phần đó. Thì khi sửa được như vậy thì mình cũng sẽ đạt được 10 điều tâm niệm theo như lời thầy dạy. Ngoài ra chị Thường cũng đã đóng góp là chúng ta cần phải có cái sự trật tự. Thì khi mà có cái sự trật tự thì nó mới làm cho cái xã hội được có cái sự hòa bình. Thì từ cái sự trật tự trong những cái điều lớn cho tới cả điều nhỏ, những cái điều mà nhỏ ví dụ như mình đi đại hội như thế này, ở trong những cái hotel mình thấy trong cái hotel này có những cái sự trật tự, thành ra làm cho cái việc của mình đến đây tham dự đại hội, từ cái sự ăn uống, sự làm việc, chỗ ăn chỗ ngủ của chúng ta đều được một cách nó trôi chảy và đẹp đẽ, thành ra mình thưởng thức từng cái điều quý giá của họ đóng góp. Thì nếu mình là một sứ giả hòa bình thì mình cũng nên có cái sự trật tự đó, từ cái sự mình ăn uống, từ cái sự mình xếp hàng lên thang máy, hay từ cái cách mình giao tiếp với người khác. Thì mình cũng tỏ ra cái thể hiện ra cái tinh thần đạo đức của mình. Ví dụ mình biết nhường nhịn cho những người lớn tuổi, mình biết giúp những người ở trong khách sạn này dọn dẹp khi mà mình ăn uống hay là này kia, mình dẹp cái chỗ ngồi của mình. Thì như vậy người ta cũng thấy được cái hạnh đức của mình, và như vậy mình không có cần phải nói gì hết, nhưng mà qua cái hành động và cách sống của mình thì người ta cũng thấy được mình có một cái tinh thần đạo đức, và đó chính là đem cái sự hòa bình và thanh tịnh đến cho người khác. Rồi chị Mai cũng có nói rất là nhiều là cái pháp của thầy dạy cho chúng ta căn bản chính là cũng nhắc chúng ta phải trì niệm lục tự Di Đà. Khi mà mình trì niệm lục tự luôn luôn như vậy thì sẽ giúp cho mình khai triển tâm linh, sửa tâm sửa tánh, và nhất là nhiều khi tránh được những cái sự tai nạn trong đường tơ kẻ tóc một cách rất là tự nhiên. Rồi cũng có một anh thấy là các chị cứ nhắc là cứ phải niệm lục tự Di Đà luôn 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 luôn, thì anh cũng chia sẻ là các nghe bạn đạo xuống dài như vậy, thành ra có lần anh lái xe rồi anh cũng niệm, Và nhưng mà tới lúc mà ảnh giật mình tỉnh giấc rồi thì anh thấy là anh đang lái xe mà anh ngủ nãy giờ. Khi anh thấy như vậy thì anh sợ quá thì anh không có dám niệm trong lúc lái xe nữa. Nhưng mà lại có những bác khác là có kinh nghiệm hơn, những anh chị khác có kinh nghiệm hơn thì lại nói là nếu mà anh đi làm ra mệt quá thì anh cứ thở một vài hơi phát luôn đi cho nó tỉnh người, cho nó khỏe đã, rồi sau đó hãy niệm. Thì như vậy thì mình vẫn có thể vừa lái xe vừa làm việc mà vẫn có thể niệm được. Rồi anh On cũng như các bạn khác đều đóng góp và đều đồng ý một điều ở trong nhóm con là nếu mà mình muốn trở thành một sứ giả hòa bình thì mình phải có cái sự hòa bình, sự thanh tịnh từ chính trong con người của mình trước, bằng cách là tập luyện những cái pháp của thầy đã dạy rồi lo sửa tâm sửa tánh. Và khi mà mình đã có cái sự hòa bình ở trong tâm của mình đưa cái sự hòa bình, sự thanh tịnh đó ảnh hưởng tới những người xung quanh ngay chính trong gia đình của mình, rồi từ từ mới đưa ra những cái chỗ mà mình đi làm, cái sở mình làm việc, rồi dần dần nó mới ra được tới bên ngoài. Nếu mà chính trong mình nó không có cái điều đó thì nó sẽ không có thể hiện ra được. Dạ đúng vậy, đó là những điều mà tất cả các bạn trong nhóm số 7 của chúng con đã đóng góp. Kế tới là trong nhóm của chúng con cũng có chị Bùi Thị Minh đây. Thì trong lúc mà tất cả các bạn đã trong nhóm số 7 thảo luận như vậy thì chị cũng ngồi chị viết xuống. Nhưng mà chị hay lắm thầy, chị ngồi chị viết vậy mà nó thành bài thơ. Tất cả mọi điều mà các anh chị trong nhóm đã đóng góp, thành ra xin con xin nhường máy lại cho chị Minh để chị có thể đọc bài thơ đó với thầy và các bạn.
Quý vị bạn đạo, bài thơ rất là mập mạp, cũng tại bạn đạo của chúng con rất là hồn nhiên. Xin thầy chứng tâm cho nhóm số 7 của chúng con. Chúng con thảo luận như thế này: sứ giả hòa bình cùng nhau đóng góp tâm linh, hy sinh tha thứ thực hành thầy trao, khổ lao tu tiến từ từ, tình thương chia sẻ mọi người từ bi, tâm tự cần phải khắc ghi, đừng để thiên hạ chê cười vô vi. Thưa thầy, về tiết mục này bản đạo chúng con đóng góp thật là tận tình và sôi nổi, nhưng trình độ của con có giới hạn, cho nên đến đây là tiết mục này tự con chỉ viết được bao nhiêu, sang qua là hòa bình thế giới là như thế nào, hành trình thầy đã truyền ta giao, cố gắng tu sửa thực hành hàng ngày, ảnh hưởng mọi người chung quanh, giữ gìn giữ tâm thanh tịnh hợp hòa, quên mình trì niệm Di Đà, vô vi chánh pháp, thật là giúp ta đưa ra tất cả việc nhà, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Gia đình mà đã gia đình mà đã thuận hòa, kẻ thù thứ nhất chính là ta, diệt trừ nó được, đại đồng mới xong, công phu công quả công trình thầy thương thầy đã, công phu công quả công trình thương thầy mến bạn, tận tình lắng nghe thầy thương, thầy thương thầy mãi chở che, tu hành tỉnh thức được thầy thứ tha, củ quyền thất tổ ông bà, siêu sanh tịnh độ về nhà vô vi, sát trần dù có bỏ đi, sát trần dù có đốt đi, xá lợi còn đó, cửa trời hồi quy. Kính thưa thầy, thầy thầy á, chúng con tất cả chúng con đều á công nhận thầy là sứ giả hòa bình, và giáo phạm đạo của chúng con đó nguyện đi theo thầy để làm sứ giả hòa bình sau này. Tại vì á, trước kia đó thì Đức Phật Thích Ca có nói một câu là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Còn thầy của chúng con á, thì nói á, ta là bạn đạo và bạn đạo là ta. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả đó là những lời của bạn đạo, còn con á thì nãy giờ thì nhờ lời của bạn đạo không à. Còn lời của con á thì con xin có một lời như thế này. Theo ý của con á, tu là sửa. Nếu như mình biết lỗi á, thì mình xin lỗi. Cũng như con á, có lỗi với anh Lạc, con đang coi coi văn nghệ vui quá, anh Lạc lại hỏi chị có giận đúng không? Con không biết giận chuyện gì, nhưng mà con nói có, con nói chơi thôi. Nhưng mà con nghĩ lại có lỗi quá thôi, bây giờ anh Lạc anh tha lỗi cho tôi đi, tại vì tôi cũng đang vui quá, tôi không biết tôi nói cái gì. Thành ra anh tu là sửa, nếu như có lỗi là sửa. Nếu như con có lỗi gì với thầy với bạn đạo, con xin thầy với bạn đạo tha lỗi cho con. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn chị Kim Hà Nguyễn Thị Minh. Chúng con xin thầy cho chị Kim Hà Nguyễn Thị Minh nói dài lên giải.
Chị Kim Hà cũng muốn xây dựng cho mọi người được tốt, nghe qua tất cả ý kiến của bạn đạo đúc kết và ước mong rằng chị sẽ đêm đêm tu thiền và mài kiếm trí tuệ càng ngày càng sáng hơn, nhanh nhẹ hơn ở tương lai. Thầy chỉ muốn mộc mạc, thật thà, thực tế, có gì nói đấy, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Xin cảm ơn thầy. Giờ để tiếp tục chương trình du học, con xin được mời chị Thanh Vân và bác Trần Thị Hồng, nhóm số 8, anh chia sẻ cái sự du học của mình.
Chúng con xin kính chào quý thầy, xin kính chào quý bạn đạo. Thưa quý thầy, hôm qua nhóm số 8 của chúng con họp, thì chúng con là một nhóm rất là hiền. Chúng con học tập rất là vui vẻ và rất là sống động. Chúng con đã phân tích cái đề tài của Đức Thầy thế nào là sứ giả hòa bình. Thì các anh chị trong đó đều nghĩ rằng khi Đức Thầy cho một cái đề tài gì thì Thầy cũng có ý nghĩa, chứ không phải Thầy cho cái đề tài như vậy là tại vì Thầy muốn cho. Chúng con nói rằng tại vì thế giới hiện nay đang rất là có nhiều điều biến động, cho nên Đức Thầy cho cái đề tài sứ giả hòa bình là Thầy cũng muốn gửi gắm điều gì đến với chúng con. Thì chúng con nói rằng muốn cho sứ giả hòa bình, Thầy muốn nhắn nhủ là chúng con phải đem cái tình thương, cái đạo đức, cái tha thứ và thương yêu ban rải ra mọi nơi để cho thế giới này được yên ổn. Mà muốn như vậy thì Thầy là một cái biểu tượng cho sự hòa bình, bởi vì Thầy đã từng nhắn nhủ với chúng con là phải nhịn nhục, tha thứ, thương yêu. Cái câu đầu tiên trong 10 điều tâm đạo là Thầy dặn phải nhịn nhục và cần mẫn. Thành ra chúng con nói rằng muốn có hòa bình thì phải nhịn nhục. Nếu tất cả mọi người đều nhịn nhục thì sẽ không có chiến tranh. Và hơn nữa thì nếu mà những người tu hành vô vi đều là những sứ giả hòa bình, thì trong nhóm chúng con cũng có người nói là muốn có hòa bình thì mình phải tự sửa mình trước nhất, phải ảnh hưởng ngay cả trong gia đình, rồi mới từ từ đi ra, rồi ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thì như vậy, nếu tất cả mọi người đều hiền lành, thực hành pháp lý như chúng ta, thì thế giới này sẽ là thiên đàng như Thầy vẫn thường nói. Thì chúng con cũng phân tích thêm về 10 điều tâm đạo của Đức Thầy. Chúng con học hỏi rất nhiều trong 10 điều đó. Thì cũng có người đặt câu hỏi là không biết 10 điều tâm đạo đó có cái điều nào quan trọng hơn điều nào hay không, hay là 10 điều tâm đạo đó đều có cái giá trị ngang nhau, bởi vì có từ điều 1 tới điều 10. Thì sau cùng chúng con nói rằng điều nào cũng quan trọng hết. Từ điều thứ nhất, nhịn nhục cần mẫn, dứt bỏ thức tình lục dục, tha thứ thương yêu, đến điều thứ 10, điều nào chúng ta cũng cảm thấy là điều đó quan trọng. Nếu chúng ta thực hành điều này mà quên điều kia thì cũng không được. Dạ, đó là
nếu hiểu được 10 điều đó, cái tâm trí khoát hơn, dứt khoát thương tiếng hơn, thì mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất.
Dạ, thì tổng kết là cái nhóm của chúng con đã nói như vậy. Dạ, và dạ, chúng con nói rằng người vô vi, mỗi người vô vi, nếu thực hành vô vi chân chính, đúng pháp, đều đặn, thì mỗi người, mỗi hành giả vô vi là một sứ giả hòa bình. Dạ, thưa, rồi có bác Trần Thị Hồng ở San Jose, bác có ý kiến cũng khá hay, cho nên con muốn nhờ bác đại diện cho nhóm chúng con.
Tại vì con thân lên đây cũng xuống quá, chưa bao giờ được lên, mà hôm nay là con thật là được hân hạnh được lên đứng trên sân khấu này, và được tất cả các bác và các anh các chị được người về đường tuy nhà năm đại hội này mà con được đứng ở đây, thì con cũng rất là con xin cảm tạ trời Phật và xin cảm tạ Thầy nhiều lắm. Con có cũng nhờ được cái hạnh đức mà con được Thầy đã cứu con, và những ngày nay con mới còn sống sợ cái chính con là con người nó cũng không có được khỏe à. Nhưng mà dù bây giờ con cũng đã được gần 80 rồi, thì con thấy như thế là trong người con rất được là thoải mái, mà rất là sung sướng và vui. Sao con lại được cái hạnh phúc còn được biết được cái pháp khí của vị này đã ban lại là cho con, và cho con biết tất cả là họ hàng cái nội nhân loại mà thấy con là người hạnh phúc. Thì bây giờ hôm nay nữa hôm qua con ở bên đám thứ 8, thì cô trưởng đoán đây, thì đầu tiên con chỉ biết nói như tất cả các ý kiến từ buổi sáng đến giờ thì nó cũng là giống nhau hết. Con thấy con nghe thấy như vậy, thì con có một cái ý kiến riêng thì nó cũng chỉ khác hơn một tí chút, chứ nó không có gì mà khác biệt hết. Thì con xin em trình bày cho con lên, cho con lên là con nghĩ rằng Thầy thì có một câu hỏi là sứ giả hòa bình. Nếu mà khi mình nghe những câu sứ giả hòa bình là một người ngoài mà nghe thì lý nó hơi là rộng lớn lắm, nó khác biệt lắm. Thế nhưng mà nếu mà mình ở trong đạo thì mình nghĩ ngay đến Thầy mình rồi. Cái gì, ai là người gì đã làm sứ giả hòa bình mà ngày nay cho mình được hưởng những cái ân huệ đến ngày nay, thì mình phải nghĩ ngay đến là cái ông cha của mình mà ông ấy đã làm lên. Thì vậy thì ông ấy hỏi đó để cho mình học đó, mình thấy đó. Chứ còn cái sứ giả ngoài đời thì ít nhất cái vị sứ giả ngoài đời đó thì cũng phải là có tài và phải có đức, phải có cả hai thì mới gọi là sứ giả hòa bình được, thì mới đi mới có thể mang lại cái hòa bình chứ được cơm no áo ấm mà được bình an được. Nhưng còn cái sứ giả mà chỉ có tài không thôi mà để đi thì cốt để mà thuyết phục thôi thì cũng không được thành công. Thế vậy thì cái sứ giả mà hòa bình mà người ta đã đi là cái vị là cũng là những cái vị chủ tử ngày xưa cũng đã là bao nhiêu kiếp mà người ta cũng đã luôn, người ta cũng đã có ơn trên thượng đế nó ban xuống để mà người ta đi ta làm cái công tác đó. Cái ngày nay nữa thì trong vô vi của mình tràn lan cái trách nhiệm đó và để dạy dỗ mình, để làm cho con người của mình là người thì khó được lắm, mà như mình đã được là người thì mình chưa được sáng suốt, nó há còn có những cái tội lỗi nó bám ở chung quanh, thì vậy làm sao đây mà mình vỡ ra được? Thì phải nhờ cái sự dạy dỗ của thầy và nhờ cái pháp mà mình học hỏi và mình kiên trì và mình làm đủ mọi thứ để làm sao cho con người của mình nó được trong lành, nó được đủ mọi thứ, chứ không còn những cái vụn vặt mà vẫn trong người nữa, thì bây giờ mình mới trở nên có minh tâm mà có sáng kiến, thì mình mới có thể là sứ giả hòa bình được. Nếu mình còn tối thì làm sao mình sứ giả hòa bình được? Thì cái sứ giả hòa bình ấy nó là bên ngoài nó mang lại cho mình, đó là cái đạo bên ngoài để dạy mình. Nếu mà cái bên trong của mình nó còn mù tối quá thì phải nhờ ơn đức của thầy, nhờ đạo mở ra cho mình, thì bây giờ mình mới có thể phát triển được, mình phải biết được. Con chỉ nói như vậy là mình còn tất cả những cái việc khác cho các bạn nào cũng nói khác rồi, là sứ giả, là mình sứ giả cho mình, rồi mình sứ giả cho gia đình mình để sứ giả cả cho xã hội nữa, thì thôi giờ con chỉ con đến đây là hết, là vì vấn đề nó cũng nói đi thế nào nữa.